Khí vũ trụ, chương 394, người có năng lực lên người kém loại. Góc truyện audio.com, chương 394, người có năng lực lên người kém loại. Duy Tinh Đại Đế mời nói. Thẩm Sâm lập tức nói. Đối với Thẩm Sâm mà nói, cuối cùng vẫn chưa có người nào đưa ra làm cho hắn thỏa mãn biện pháp. Hắn hội chính mình đưa ra một cái thi đấu biện pháp đến. Bình quân phân chia, ha ha, hắn thanh phương tiên vực cường giả như mây, có thể sẽ không đồng ý loại này phân phối phương thức. Cho dù là bọn họ chuẩn bị ở sau, hắn cũng không hy vọng danh ngạch bình quân phân phối. Bái huyền đối với phần đông tiên đình vương liền ôm quyền. Các vị tiên đình vương, ý nghĩ của ta là người có năng lực lên, người kém loại. Đây không phải tầm thường danh ngạch phân phối, mà là liên quan đến tiên giới khắp nơi tiên vực tồn vong vấn đề. Không có gì bình quân bất bình đồng đều. Có năng lực tiên vực có lẽ sống sót. Không có năng lực tiên vực chỉ có thể bị loại bỏ xuống dưới. Cũng không cần nói công bình vấn đề. Bởi vì lượng kiếp sẽ không công bình đối đãi. Đúng, ta đồng ý Duy Tinh Đại Đế thuyết pháp. Đây mới là đời ta cách sinh tồn. Bằng không mà nói, làm gì đạp vào tu đạo con đường này. Thẩm Sâm khoát tay chặn lại, tán thưởng nói ra. Bái huyền tiếp tục nói, đề nghị của ta là cái này 1080 cái danh ngạch một cái đều chẳng phân biệt được xứng. Khắp nơi tiên vực chính mình muốn, ngươi toàn bộ phải đi đều không có bất cứ vấn đề gì. Không có có người nói chuyện. Tất cả mọi người tinh tường Bái Huyên khẳng định còn có những lời khác. Quả nhiên Bái Huyên nói ra. Nhưng bất luận cái gì bị tiên vực đã muốn danh ngạch về sau. Muốn tiếp nhận khiêu chiến. Như thế nào ngươi đã muốn 10 cái danh ngạch. Ngươi tựu cần tiếp nhận 10 lần khiêu chiến. Ngươi đã muốn 100 cái danh ngạch. Muốn tiếp nhận 100 lần khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến kết cục đều là một cái danh ngạch. Thắng lấy được đối phương một cái danh ngạch, thua mất đi một cái danh ngạch. Duy Tinh Đại Đế, nếu như ta đã muốn 10 cái danh ngạch, kết quả bị khiêu chiến 10 lần toàn bộ thua trận rồi. Đây chẳng phải là ta không có có danh ngạch. Một gã tiên đình vương vội vàng phía dưới liền lai lịch của mình đều không có lo lắng báo ra đến. Bái huyên nhàn nhạt nói ra, đương nhiên không phải như vậy. Ngươi đồng dạng có thể tìm cái khác tiên vực khiêu chiến trở lại. Đương nhiên muốn tìm phù hợp ngươi khiêu chiến tiên vực. Nói như thế, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Nếu như 10 cái danh ngạch toàn bộ thua trận rồi. Cái kia nếu không có bất cứ hy vọng nào tiến vào bí cảnh rồi. Bởi vì này loại khiêu chiến, đều là thua trận nhất định vẫn lạc. 10 lần đều thua trận rồi. Nói rõ tiên vực 10 tên mạnh nhất người bị giết. Ở đâu còn có cơ hội khiêu chiến người khác. Cái kia tham gia khiêu chiến cùng bị khiêu chiến người. Tu vi có phải hay không có hạn định. Lại có người hỏi. Lần này không đợi Bái Huyên nói chuyện. Ngũ Thiên Thành tựu nói ra. Tự nhiên là tiên vương cảnh giới. Bởi vì tiến vào bí cảnh cũng là tiên vương cảnh giới. Nếu như tiên đế cùng bán thần cường giả đều tới khiêu chiến. Cái kia mọi người trực tiếp hỗn chiến thì tốt rồi. Còn định cái gì quy tắc? Bái huyên nhìn lướt qua Ngũ Thiên Thành. Hắn vốn ý tứ tự là không hạn định tu vi. Không chỉ nói tiên đế. Coi như là thần nhân đồng dạng có thể tham gia khiêu chiến thi đấu. Nhưng Ngũ Thiên Thành lời nói. Làm cho hắn không có cãi lại. Nếu như hắn thật sự muốn nói không hạn định tu vi, cái kia đích thật là có thể hỗn chiến rồi. Bởi vì có chút tiên vực có bán thần cảnh cường giả, mà có chút tiên vực liền tiên đế hậu kỳ đều không có. Cái này rõ ràng cho thấy khiến cho hỗn chiến sự tình khác coi như xong. Cái này liên quan đến tiên vực tồn vong, ai sẽ buông tha cho? Thẩm Sâm ha ha cười cười. Duy Tinh Đại Đế biện pháp phi thường tốt, ta đồng ý, nhưng còn có bất đồng dị nghị đạo hữu. Rất nhiều người đều đem ánh mắt chằm chằm hướng Lam Tiểu Bố bên này. Nghe nói ngũ vũ tiên giới thực lực là thấp nhất. liền tiên vương cũng không thể tấn cấp. Loại biện pháp này nhất lo lắng có lẽ tựu là ngũ vũ tiên giới. Nếu như phải có người đưa ra dị nghị, nhất định là ngũ vũ tiên giới. Làm cho mọi người nghi hoặc hay vẫn là Lam tiểu bố thật giống như không biết biện pháp này đối với hắn nhất không hữu hảo bình thường. Cũng không có nửa điểm dị nghị. Lam tiểu bố không có đi ra nói chuyện. Thẩm Sâm trong nội tâm rất là phiền muộn. Hắn hy vọng Lam tiểu bố đi ra nói chuyện. Sau đó một câu nghẹn chết Lam tiểu bố. Cái kia chính là cái khác tiên vực đều đồng ý. Người ngũ vũ tiên giới tính toán quá. Hẳn là người ngũ vũ tiên giới là tiên giới vị diện chi vương. Không dám tranh đoạt cút ngay. Đây là Lam tiểu bố chính mình trước khi nói lời. Hiện tại hắn ý định nguyên lời nói hoàn trả. Đáng tiếc chính là người ta căn bản là không thèm để ý. Nửa câu lời nói ý kiến đều không có đề. Hắn chỉ có thể lần nữa đem chuẩn bị nghẹn chết Lam tiểu bố lời nói chính mình nuốt xuống. Không có nghẹn chết người khác. Chính mình nghẹn không nhẹ. Đợi nửa buổi không có người nói chuyện. Thẩm Sâm đành phải nói ra. Tốt, xem ra tất cả mọi người đồng ý biện pháp này. Cái kia cứ dựa theo biện pháp này đến. Bởi vì là Duy Tinh Đại Đế nói ra biện pháp. Cái thứ nhất lựa chọn danh ngạch cơ hội cho Duy Tinh Đại Đế. Nói xong câu đó, Thẩm Sâm vung tay lên. Ở trước mặt hắn phù phiếm 1080 miếng ngọc phù. Những ngọc phù này là ta Thanh Phương Tiên vực tạm thời luyện chế. Tựu là tiến vào cái kia hỗn độn bí cảnh ngọc phù. Lựa chọn danh ngạch tiên đình. Trực tiếp chảo lấy trong đó tương ứng số lượng ngọc phù là được rồi. Ngũ Thiên Thành lần nữa đứng ra nói ra. Thanh Phương Đại Đế. Những ngọc phù này đều là Thanh Phương Tiên vực luyện chế. Cái kia Thanh Phương Tiên vực muốn luyện chế bao nhiêu tựu luyện chế bao nhiêu. Người khác chộp tới ngọc phù lại có gì dùng. Đến lúc đó Thanh Phương Tiên vực luyện chế nhiều loại này ngọc phù. Chẳng phải là muốn lách vào mất người khác tiến vào hỗn độn bí cảnh cơ hội. Thẩm Sâm sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Nói như vậy Nguyệt Linh Đại Đế là không tin ta Thanh Phương Tiên vực. Ta Thanh Phương Tiên vực đem mọi người mời đến nơi đây. Hoặc là nói ta Thanh Phương Tiên vực đem mọi người gọi đến nơi đây là hại mọi người. Nguyệt Linh Đại Đế đã không tin ta Thanh Phương Tiên vực. Vậy thì mời liền a. Ngũ Thiên Thành đem ánh mắt đã rơi vào Lam tiểu bố trên người. Trước khi hắn bang Lam tiểu bố nói rất nhiều lời nói. Cái lúc này hắn hy vọng Lam tiểu bố cũng đứng ra nói chuyện. Chẳng những là Ngũ Thiên Thành. Coi như là còn lại tiên đình vương cũng đồng dạng có loại này sầu lo. Người Thanh Phương Tiên vực luyện chế ngọc phù tiến vào hỗn độn bí cảnh. Cái kia thực có khả năng phát sinh cùng Ngũ Thiên Thành nói loại tình huống đó. Tựu là Lam tiểu bố không đi ra nói chuyện. Cũng có cái khác tiên đình vương đi ra nói chuyện. Lam tiểu bố không để cho Ngũ Thiên Thành thất vọng. Hắn đứng lên liền ôm quyền nói ra. Nguyệt Linh Đại Đế, các vị tiên đình vương, ta đối với cái này ngược lại là không có ý nghĩa. Ta nghe nói loại này tiến vào bí cảnh ngọc phù một khi luyện chế ra đến. Lập tức cũng sẽ bị hỗn độn bí cảnh tán thành. Cho nên chỉ có tại đây 1080 miếng ngọc phù mới có hỗn độn bí cảnh tư cách. Lại luyện chế mới ngọc phù tiến vào bí cảnh, sẽ bị hỗn độn bí cảnh trực tiếp rào sát. Thẩm Sâm đều chuẩn bị sẵn sàng mỉa mai Lam tiểu bố rồi. Không nghĩ tới Lam tiểu bố rõ ràng chuyện phiếm tám đạo giúp hắn nói chuyện. Có quỷ mới tin hắn Thanh Phương Tiên vực luyện chế ngọc bài sẽ bị hỗn độn bí cảnh thừa nhận. Ngũ Thiên Thành trao mày. Hắn không tin tưởng lắm Lam tiểu bố sẽ cùng Thẩm Sâm lừa bịp khe một mạch. Trước khi đối kháng hắn là tận mắt nhìn thấy. Cái này không tồn tại giả. Vào thời khắc này hắn đã nghe được Lam tiểu bố mới truyền âm. Nguyệt Linh Đại Đế, xin tin tưởng ta, tiến vào hỗn độn bí cảnh ngọc phù tuyệt đối chỉ có tại đây 1080 miếng. Ngũ Thiên Thành lại chằm chằm vào Lam tiểu bố nhìn một hồi lâu. Không phải hắn không tin Lam tiểu bố, mà là vì chuyện này quá mức trọng đại. Lam tiểu bố không nói gì thêm. Hắn điên cuồng tại những ngọc phù này cắn câu họa hư không tiên trận văn. Hắn một cái cửu cấp hư không tiên trận đế. Tại những ngọc phù này cắn câu họa hư không tiên trận văn. Không có bất kỳ người có thể phát giác. Tối đa chỉ có thể cảm giác Lam tiểu bố thần niệm tại những ngọc phù này đi lên qua đi. Trên thực tế không chỉ là Lam tiểu bố. Sở hữu tiên đình vương thần niệm cũng đều tại những ngọc phù này đi lên qua đi. Trên thực tế không chỉ nói Ngũ Thiên Thành không tin Thẩm Sâm. Lam tiểu bố đồng dạng không tin Thẩm Sâm. Tại Thẩm Sâm xuất ra những ngọc phù này đồng thời. Lam tiểu bố đã biết rõ thằng này muốn giở trò. Coi như là bọn hắn không đồng ý cái này 1080 miếng ngọc phù. Thành phương tiên vực đồng dạng có thể ăn gian. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đã đoạn đối phương ăn gian đích căn nguyên. Lam tiểu bố nghĩ cách rất đơn giản. Tại những tiến vào này hỗn độn bí cảnh ngọc phù trên có khắc họa hạ hư không tiên trận văn. Sau đó tại hỗn độn bí cảnh bên ngoài bố trí hạ cửu cấp hư không rào sát trận. Đến lúc đó chỉ có loại này có hắn hư không tiên trận văn ngọc phù mới có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh. Coi như là đồng dạng ngọc phù. Nếu như không có hắn hư không tiên trận văn. Cái kia cũng sẽ bị hắn hư không rào sát tiên trận trực tiếp rào sát. Cùng hắn ngầm. Vậy thì cùng nhau chơi đùa. Trừ phi ngươi bên này cũng có cửu cấp hư không tiên trận đế. Bằng không mà nói. Thành phương tiên vực cũng chỉ có thể nhìn nhà của ngươi bố ra một người chơi. Quả nhiên Thẩm Sâm tiếp tục nói. Ngũ Vũ Vương nói không sai. Cái này ngọc phù đích thật là sẽ để cho hỗn độn bí cảnh tán thành. Bởi vì luyện chế những ngọc phù này ngọc là hỗn độn bí cảnh bên trong bắn ra đến. Hơn nữa chỉ có thể luyện chế tiến vào hỗn độn bí cảnh ngọc phù. Loại này chuyện ma quỷ không có người tin tưởng. Nhưng là lại không thể không tin tưởng. Nếu như ngươi không tin, ngươi luyện chế ngọc phù tốt rồi. Nếu như ngươi luyện chế ngọc phù vào không được hỗn độn bí cảnh. Ngươi chỗ tiên vực không cần lượng kiếp đã đến. Cái khác tiên vực sẽ liên thủ đem ngươi tiêu diệt. Duy Tinh Đại Đế ha ha cười cười. Tốt, đã như vậy, ta đây tự xuất thủ trước rồi. Ta Duy Tinh Tiên vực muốn 100 cái danh ngạch. Nói xong Duy Tinh Đại Đế bái huyên tay một cuốn. 100 miếng ngọc phù trực tiếp đã rơi vào trong tay của hắn. Bái huyên cuốn đi ngọc phù về sau. Lam tiểu bố cũng là tay một cuốn. 10 miếng ngọc phù rơi vào trong tay của hắn. Ta Ngũ Vũ tiên giới muốn 10 cái danh ngạch. Người khác cho rằng thứ hai muốn danh ngạch sẽ là Thanh Phương tiên vực. Cái kia Thẩm Sâm hội cầm ngọc bài. Lam tiểu bố cũng sẽ không cho cái này mặt mũi. Hắn trước đem ngọc phù đem tới tay nói sau. Thẩm Sâm cười lạnh. Vô luận hắn ngọc phù có phải hay không hội làm bộ. Người Ngũ Vũ tiên giới cũng đừng nghĩ muốn ngọc phù rồi. Những ngọc phù này tạm thời trong tay ngươi gửi mấy ngày mà thôi. Ta Nguyệt Linh tiên vực muốn 10 cái danh ngạch. Ngũ Thiên Thành biết rõ cái lúc này phản đối cũng không có ý nghĩa rồi. Trước đem danh ngạch đem tới tay nói sau. Hắn tay một cuốn. Đồng dạng là 10 miếng ngọc phù rơi trong tay. Ta Hư Hoàng tiên vực muốn 20 danh ngạch. Đương rất nhiều tiên vực phát hiện ngọc phù càng ngày càng ít thời điểm. Nhao nhao cướp đoạt ngọc phù. Bất quá coi như là như vậy. Vẫn là có hơn 20 cái tiên vực không có lấy tới một miếng ngọc phù. Những không có kia cướp được ngọc phù tiên vực tiên đình vương sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn chỉ có thể chờ khiêu chiến. Thẩm Sâm trên mặt vui vẻ nói. Lấy được ngọc phù tiên vực cũng chỉ là tạm thời danh ngạch. Không có lấy đến ngọc phù tiên vực cũng không cần lo lắng. Bởi vì các ngươi còn có 1080 lần đích khiêu chiến tư cách. Tốt rồi, lần này danh ngạch phân phối đại hội tựu đến nơi đây mới thôi. Khiêu chiến thời gian tựu định tại 1 năm sau. 1 năm sau chúng ta đem tại hư không thạch bên ngoài dựng đi ra một cái hoàn toàn mới hư không quảng trường. Cái này hư không quảng trường tửu là khiêu chiến nơi. Hôm nay nghị sự tửu đến nơi đây. Ta hy vọng lần này chúng ta tiên giới vị diện sở hữu tiên vực đồng tâm hiệp lực. Cùng một chỗ vượt qua lần này cửa ải khó. Cách chương.